giảng, cầu nguyện và chia sẻ lời của Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha rất yêu thương của mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con yên nghỉ được biệt riêng ra thánh, cho chúng con có cơ hội cùng nhau ngợi khen danh Chúa. Và để chúng con cùng nhau suy gẫm lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật ở với chúng con, ban phước cho chúng con khi chúng con cùng nhau suy gẫm lời Chúa. Xin ban cho chúng con ơn của Ngài để chúng con có thể nhận được quyền năng của Thánh Linh. Chính Ngài sống trong mỗi đời sống chúng con, đầy dẫy quyền năng của Ngài để ai nấy chúng con sống mạnh mẽ, sống đắc thắng, sống kết quả để danh Ngài được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh an tọa. Xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân yêu trong danh Jesus Chúa chúng ta. Và cũng xin có lời hoan nghênh những con cái Chúa, tôi tới Chúa từ xa, có cơ hội đến đây thông công của Hội Thánh chúng tôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay trên khắp thế giới, trong các Hội Thánh Cơ Đốc giáo đều có kỷ niệm Ngài Đức Thánh Linh giáng lâm. Hay nói cách dễ hiểu hơn là Ngài Hội Thánh được khai sinh. Ngài mà Chúa Giê-xu đã hứa rằng khi Ngài về trời sẽ sai thần lẽ thật, tức là Thánh Linh, đến để ở với các môn đệ của Ngài. Và rồi ban phước cho họ để nối tiếp công tác của Ngài trên đất, hầu mở mang vương quốc của Chúa. Trong công vụ sứ đồ đoạn thứ 2, chúng ta đã nghe đọc lời Chúa. Chúng ta được biết ngày lễ ngũ tuần đầu tiên đã xảy ra như thế nào. Hầu hết con cái Chúa đã tin Chúa, thuộc về Ngài, sinh hoạt với Hội Thánh nhiều năm, tôi tin chắc rằng câu chuyện ngày lễ ngũ tuần không ai xa lạ. Chúng ta rất quen biết và biết nhiều sự kiện xảy ra trong ngày lễ đó. Nhưng điều quan trọng không phải chúng ta biết ngày lễ ngũ tuần là gì, hay Đức Thánh Linh đã giáng lâm vào lúc nào, Hội Thánh đã được khai sinh vào thời điểm nào. Nhưng quan trọng là chúng ta biết Đức Thánh Linh là ai. Ngài đến để khai sinh Hội Thánh, Ngài đến để ban năng lực cho Hội Thánh. Và mỗi chúng ta rất cần đến Ngài để sống một đời sống phong phú, phước hạnh, một đời sống kết quả danh Chúa vinh hiển. Trong chủ đề chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong lễ ngũ tuần năm nay là bởi thần ta, tức là nói đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta thừa biết trong thời Thái Cổ, người ta đã tìm cách làm thế nào để có cái nhiên liệu thắp sáng. Và việc đó rất là đơn giản, người ta chỉ dùng những loại cây khô để đốt lên. Sau đó thì người ta cũng tìm cách dùng những dầu, các loại mỡ để đốt lên. Và lần lần bởi sự văn minh, chúng ta thấy con người đã có sự tiến bộ, nào là khai thác các dầu mỏ để làm nhiên liệu và tạo nên điện lực. Người ta cũng biết dùng sức mạnh của gió, của nước để phục vụ cho khoa học, cho công nghiệp. Sau đó thì người ta còn dùng cả đến ánh sáng mặt trời để thay cho xăng dầu làm chuyển những động cơ. Như vậy những cái năng lượng này có thể nói rằng có một số loại đã được khai thác như các dầu mỏ, lần lần đã hao hụt hay có nơi không còn nữa. Nhưng nếu khai thác về gió, khai thác về ánh sáng của mặt trời, tức là quang năng, thì thật là vô tận. Khi mặt trời không còn thì mới có thể nói rằng không còn cái năng lực đó. Nhưng mặt trời còn sáng tỏ thì quang năng vẫn còn và năng lượng vẫn còn dồi dào, nhất là trong những nước thuộc về vùng nhiệt đới có ánh mặt trời soi rọi nhiều trong năm. Thưa quý ông bà anh chị em, có người đã biết sử dụng những năng lượng gió, các quặng mỏ, dầu và nhất là ánh sáng mặt trời để có thể làm được nhiều việc tốt đẹp và khiến cho công kỹ nghệ được phát triển, thế giới văn minh càng được tiến bộ bội phần. Nhưng trong lĩnh vực thiêng liêng, có động lực nào khiến cho hội thánh của Chúa được phát triển mạnh mẽ không? Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, mặc dầu Ngài ở với họ hơn 3 năm, Ngài đã giảng dạy những sự mầu nhiệm của nước Chúa Trời. Họ đã được chứng kiến tận mắt, nghe rõ và sống với Chúa hơn 3 năm. Nhưng trước khi Ngài về trời, Ngài đã dặn họ rằng đừng ra khỏi Jerusalem, phải ở đó chờ đợi để nhận quyền năng của Đức Thánh Linh. Để rồi khi họ được đầy dẫy Thánh Linh, quyền năng thiên thượng rồi, thì họ sẽ đi ra làm chứng về tin lành, từ chỗ gần đến chỗ xa xôi nhất, từ Jerusalem cho đến cùng trái đất. Và chúng ta thấy rằng ngày lễ ngũ tuần trong sứ đồ đoạn 2 chép rõ Đức Thánh Linh đã giáng lâm cách kỳ diệu như thế nào, qua hai hiện tượng là gió một cách kỳ diệu và lửa lửa hiện ra đầy dẫy trên những người tham dự trong 10 ngày cầu nguyện ở phòng cao. Quyền năng của Đức Thánh Linh thật kỳ diệu, và quyền năng đó ngày hôm nay cũng rất cần được thể hiện trên mỗi cá nhân là những thành viên trong hội thánh của Chúa. Nghĩ đến công việc của hội thánh thì thường chúng ta tự hỏi rằng năng lực nào để bảo vệ và phát triển hội thánh, sức mạnh nào để đối đầu với sự tấn công của ma quỷ, và bí quyết nào để vượt qua những nan đề. Trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6, chúng ta có thể tìm được thấy câu trả lời là: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bằng là bởi thần ta, tức là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa hằng hữu phán vậy. Thần hay là Đức Thánh Linh liên quan đến đời sống của con cái Chúa như thế nào, đến hội thánh như thế nào. Chúng ta suy gẫm về Đức Thánh Linh trong Cựu Ước và sau đó đến Tân Ước. Trong thời Cựu Ước, khi mở đầu sách Sáng Thế, chúng ta thấy gì? Trong công cuộc sáng tạo, Kinh Thánh đã đề cập đến hoạt động của Đức Thánh Linh. Thần của Đức Trời vận hành trên mặt nước. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2. Như vậy, Đức Thánh Linh đồng công với Đức Chúa Trời là Cha và Đức Chúa Con là Chúa Giêsu. Trong thời kỳ Cựu Ước, ba ngôi trời đã hiệp nhau trong công cuộc sáng tạo. Và Đức Thánh Linh đã bởi quyền năng của Ngài hành động cách mạnh mẽ để vũ trụ này được tạo dựng một cách tốt đẹp. Và rồi sau đó, khi con người được Đức Trời dựng nên và con người sinh ra nảy nở trên thế giới này, dân sự của Chúa được biệt riêng ra thánh, gọi là dân Do Thái. Trong số họ cũng có một số người được trời ban phước, và Thánh Linh cũng đã đến với họ, sức giàu trên họ một cách đặc biệt, như các vua, các bậc tiền tri, những người các quan xét được trời đã dùng, nhưng theo từng giai đoạn và trong những trường hợp đặc biệt, trong những hoàn cảnh đặc biệt, để họ mặc lấy quyền năng từ Đức Chúa Trời thi hành cái nhiệm vụ mà Ngài ban phước cho họ trong việc cai trị dân như các bậc vua chúa, các bậc thi tế lễ để thi hành thánh chức trong đền tạm, đền thờ, hoặc những vị các quan xét, những người được Chúa dùng một cách đặc biệt trong những giai đoạn đặc biệt để giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ của kẻ ngoại bang. Đến đời Tân Ước, Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã hoạt động một cách liên tục, mạnh mẽ khắp mọi nơi để hội thánh Đức Chúa Trời từ chỗ được hình thành đến chỗ phát triển và tin lành của Chúa được đem đến với rất nhiều người. Hầu như nếu chúng ta đọc qua sách Công vụ các sứ đồ thì nên nhớ rằng không phải là công việc của các sứ đồ, nhưng có thể nói rằng đó là công việc của Đức Thánh Linh tác động mạnh mẽ, và công việc của Đức Thánh Linh hành động qua các sứ đồ, các môn đồ của Ngài. Có thể nói rằng sách Công vụ các sứ đồ đúng hơn là công vụ của Đức Thánh Linh qua các môn đồ của Chúa. Trong thời đại Tân Ước là thời đại Thánh Linh của Đức Trời. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Linh được ban xuống. Và trong ngày lễ ngũ tuần, tức là 10 ngày sau khi Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh đã giáng xuống một cách đặc biệt trên 120 sứ đồ và môn đồ hiệp nhau cầu nguyện tại phòng cao. Vũ trời đã ban phước họ được đầy dẫy quyền năng thiên thượng, đúng như lời Chúa hứa, họ được báp têm bởi Đức Thánh Linh. Để rồi họ nhận quyền năng sức mạnh đó thi hành công tác Chúa ban cho để gây dựng phát triển hội thánh, để truyền bá tin lành ra khắp nơi trên thế giới. Thời điểm của lời hứa, Chúa nói như thế nào? Trong ngày sau rốt, Ngài sẽ đổ thần Ngài trên khắp mọi xác thịt. Chúa khẳng định lời hứa này cho thời kỳ sau rốt, vì Ngài biết hội thánh lúc này phải được thành lập và đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức mà sức người không thể cự địch nổi. Nên Ngài hứa ban thần Ngài đầy dẫy trên hội thánh nói chung và trên từng cá nhân con cái Ngài nói riêng, để chúng ta được sức mạnh thiên thượng hầu vì Chúa, đắc thắng tội lỗi và chúng ta sống một đời sống hữu dụng, sinh hoa cây trái cho Chúa. Đối tượng của lời hứa ban Thánh Linh thế nào? Đó là Ngài ban cho mọi xác thịt. Ngài đổ thần Ngài trên con trai và con gái Ngài, trên các đầy tớ trai và đầy gái, đầy tớ gái của Chúa. Thời cựu ước, chỉ một số người nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh một cách đặc biệt, trong hoàn cảnh đặc biệt, theo giai đoạn đặc biệt, chứ không mãi mãi suốt đời họ. Nhưng trong thời Tân Ước thì mọi người, từ cấp lãnh đạo trong hội thánh cho đến mỗi tín hữu, từ người tin Chúa lâu đến người mới tin, nói chung tất cả mọi người đều được Đức Thánh Linh ban cho, và không phân biệt ai, không có giới hạn hoặc ngoại lệ nào. Mục đích của lời hứa như thế nào? Ngài ban cho để ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, để hội thánh Chúa có năng lực mà phục vụ, phát triển và sống hữu ích cho Chúa. Mục đích của lời hứa là Ngài ban Thánh Linh để con dân Chúa, tôi tới Chúa và hội thánh nói chung khắp mọi nơi thực hiện được mệnh lệnh trước khi Chúa thăng thiên. Đó là rao giảng tin lành. Sứ đồ đoạn 1 câu 8 chúng ta còn nhớ. Là Chúa dạy rằng những khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ mặc lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã thấy các môn đệ họ có cái lòng nhiệt thành muốn hầu việc. Họ cũng đã được nghe Chúa giảng dạy nhiều điều, họ cũng được kinh nghiệm, họ cũng đã từng đi làm chứng từng đôi với nhau khi Chúa sai đi, họ cũng được ban cho quyền năng để đuổi quỷ, chữa bệnh, vân vân. Nhưng chúng ta thấy rằng họ vẫn còn thiếu năng lực thiêng liêng, họ cần quyền năng thiên thượng. Do đó Ngài đã nhắc nhở họ, mặc dầu tấm lòng họ bùng cháy sẵn sàng ra đi, nhưng Chúa bảo họ phải chờ đợi để nhận được Thánh Linh, lúc bây giờ họ mới có đủ năng lực ra đi. Và quả thật các môn đồ đã vâng theo lời Chúa, họ đã chứng kiến thấy Chúa về trời, họ trở về hiệp nhau lại tại phòng cao, họ đã bền đổ trong sự cầu nguyện suốt trong 10 ngày, và Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ. Từ chỗ 120 người, một con số cũng thường không có bao nhiêu, nhưng có nhiều người qua họ trong ngày lễ ngũ tuần. Quần chúng đã được nghe, được thấy phép lạ siêu nhiên, những lưỡi bằng lửa đậu trên đầu họ, và từ môi miệng họ phát ra lời nói, không phải tiếng Galile, tiếng Do Thái, mà còn gần 20 thứ tiếng ở khu vực miền Trung Đông đó. Và nhiều nơi những khách nước ngoài họ đã đến tham dự lễ vượt qua tại Jerusalem. hết thảy đều có cơ hội được nghe bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ, được biết đến quyền năng của Đức Chúa Trời, và đã thấy sự nghe, sự vinh hiển cao trọng, rồi họ cũng đã được cảm động và quyết định tin nhận Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết, chỉ một ngày đó thôi, có 3.000 người đã tin Chúa. Như vậy chúng ta thấy Đức Thánh Linh được ban xuống với quyền năng dậy đầy để căn bùng để có thể thực hiện được mệnh lệnh của Chúa, đó là việc rao giảng tin lành. Ngày hôm nay cũng vậy. Mặc dầu qua thế kỷ 21, Hội Thánh của Chúa, cảm ơn Ngài, đã có sự phát triển nhiều nơi. Tuy nhiên số người tin Chúa không phải là đông lắm. Đúng ra còn phải nhiều hơn nữa. Nhưng nhiều khi Hội Thánh cá nhân bị hạn chế, ban ngành không phát triển được nhiều, hoặc có làm chứng hay truyền giảng, nhưng kết quả chúng ta thấy còn khiêm nhường. Tại sao? Vì cứ hết thảy chúng ta cảm thấy mình còn thiếu thốn, rất cần được đầy dậy Thánh Linh. Lửa hứa ban Thánh Linh để dẫn dắt Hội Thánh vào mọi lẽ thật. Giăng 16 câu 12, 13 cho chúng ta biết Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Chính Ngài là tác giả của Kinh Thánh, nên chính Ngài sẽ giúp đỡ Hội Thánh để hiểu được sự sâu nhiệm của lời hằng sống. Các môn đồ còn có một số điều mà Chúa nói rằng cao quá sức hiểu biết của họ. Chúng ta là ai mà có thể hiểu thấu được mọi điều? Nên mỗi ngày chúng ta cần trung tín đến với lời Chúa và bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh soi sáng, để nhờ đó chúng ta được hiểu ý muốn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có một nếp sống quân bình giữa lẽ thật và thần lẽ thật, giữa Thánh Kinh và Đức Thánh Linh. Mục sư Tozer đã nói rằng nếu mỗi cơ đốc nhân có Thánh Linh trong lòng và có Thánh Kinh trên tay, thật là đầy đủ. Có Thánh Kinh mà không có Thánh Linh, chúng ta sẽ không hiểu gì về lời Chúa. Nhưng có Thánh Linh, có Thánh Kinh được Đức Thánh Linh Chúa chỉ dạy, chúng ta đọc, hiểu và được ơn để có thể thực hành, chúng ta có thể trở thành những chứng nhân hữu dụng cho Chúa. Lời hứa ban Thánh Linh không những để thành lập Hội Thánh, để rao giảng tin lành, để dẫn dắt Hội Thánh vào mọi lẽ thật, nhưng để Hội Thánh và mỗi cá nhân là tín hữu trong Hội Thánh đủ ơn sức đương đầu với ma quỷ. Chúng ta thích biết rằng trong thời kỳ cuối cùng này, ma quỷ tìm mọi cách để tấn công Hội Thánh, để tấn công từng con cái Chúa một, để khiến cho chúng ta xa cách Chúa, khiến cho chúng ta ở trong tình trạng của Hội Thánh Laodice hầm hầm. Nên rất cần chúng ta được quyền năng Thánh Linh để sống mạnh mẽ, sống bùng cháy và hữu dụng cho Chúa. Và cũng bởi quyền năng của Thánh Linh để Hội Thánh của Chúa có thể vượt qua mọi nan đề, mọi thách thức, mọi những sự tấn công của ma quỷ từ mọi phía, bên ngoài, bên trong, những sự cám dỗ, những cạm bẫy và biết bao nhiêu những vấn đề mà Hội Thánh của Chúa phải đối phó đối với đời này. Cho tới đây đoạn 4 câu 6 chúng ta biết trước mắt Zerubbabel hay là như Nehemi hay Ezra có nhiều nan đề như những ngọn núi lớn ngăn trở họ. Khi họ hiệp nhau lại để định xây dựng Jerusalem sau khi đền thờ đã bị phá đổ, họ vượt qua những ngọn núi lớn này bằng cách nào? Không thể nhờ cậy thế lực, tài lực, nhân lực của trần gian, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Như vậy, chúng ta biết rằng ngày hôm nay Hội Thánh của Chúa cũng không khác thời xưa, có nhiều khó khăn ngăn trở bao bọc chúng ta như núi lớn, nhưng chúng ta có thể nhờ sức của Chúa ban cho. Như Phaolô, trong những cuộc hành trình truyền giáo của ông gặp rất nhiều sự chống đối, thử thách, thậm chí suýt bị mất mạng sống, nhưng ông được vượt qua những thử thách, đắc thắng những khó khăn. Philip đoạn 4 câu 13 ông nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta đã sống một cuộc đời dường như cảm thấy mệt mỏi, khô hạn, không kết quả, tại vì chưa kinh nghiệm được sự sống sung mãn trong Thánh Linh. Chúa không vui lòng khi nhìn thấy con cái của Ngài ở trong một đời sống nghèo nàn mệt mỏi. Chúng ta nghĩ gì nếu một người cha giàu có, nếu người cha là bậc vua chúa mà con của mình phải đi xin nhờ sự trợ giúp của người khác thì nghĩ thế nào? Chắc hổ thẹn buồn thảm. Chúa không muốn chúng ta ở trong tình trạng nghèo khó phần thiền liền. Chúa hứa ban cho chúng ta Thánh Linh để ở với chúng ta, và Thánh Linh cũng sẽ giải quyết mọi nan đề trong đời sống chúng ta. Như vậy, về phương diện của Đức Chúa Trời, Ngài đã ra lệnh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 như thế này. Ngài truyền dạy chúng ta rằng đừng say rượu, nhưng phải gì? Đầy dạy Đức Thánh Linh. Nếu một Cơ Đốc nhân dứt khoát không say rượu, không ghiền rượu, thì đó chỉ là một mệnh lệnh về phương diện tiêu cực. Nhưng tích cực, Ngài bảo chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. Nếu không say rượu là một mệnh lệnh, thì phương diện phải đầy dạy Đức Thánh Linh cũng là một mệnh lệnh cần phải áp dụng tuyệt đối. Chúng ta có thể tự hào rằng mình không say rượu, nhưng nếu mình không được đầy dạy Thánh Linh thì thế nào? Vẫn còn thiếu sót. Và lệnh truyền của Chúa cho mọi tôi tớ con cái Ngài là phải được đầy dạy Thánh Linh. Thêm nữa, lời Chúa hứa rằng ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Trong Sứ Đồ đoạn 2 câu 17-18. Ngài còn sẵn lòng. Luca 11 câu 13 Chúa nói, nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người cầu xin Ngài sao? Quý ông bà, anh chị em có khao khát Thánh Linh của Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta khao khát Thánh Linh của Ngài, để rồi chúng ta sẽ nhận được Thánh Linh Chúa dạy đầy. Để phần chúng ta, xin Chúa cho chúng ta có sự khao khát tìm kiếm. Không phải chúng ta thích, muốn, mà chúng ta phải cảm thấy cần. Có người ví dụ nói là tôi thích ăn, nhưng mà có thể người đó còn no. Hoặc là tôi muốn ăn, nhưng mà người này là tôi cần ăn, tại vì mấy ngày rồi tôi không ăn được, tôi đói lắm. Xin Chúa chúng ta ở trong tình trạng rất cần Thánh Linh của Chúa, để chúng ta ở trong tình trạng giống như người khác. Đi nắng mà khát thì người đó muốn gì quý ông bà? Làm sao uống nước để đã khát. Một người khác mà không có nước, mà nếu đi ở nơi nóng, nơi sa mạc thì người đó phải làm gì? Phải ráng tìm cách nào đó để khiến có nước đã khát, và đồng thời cứu mạng sống. Nếu mà đi suốt một ngày mà không có nước uống, chắc khô cổ sưng lên, và rồi sau 2-3 ngày không có nước, dù có thể nhịn đói được chứ không thể nhịn khát được, người đó phải chết. Chúa hứa rằng ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi người, và phước lành ta trên những kẻ ra từ người. Ê-sai 44:3. Và dân đoạn 7 câu 37 Chúa nói, kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Nếu thật chúng ta cảm thấy khao khát một đời sống sung mãn, một đời sống kết quả hữu dụng cho Chúa, xin Chúa cho chúng ta có sự khao khát. Khao khát đó David đã bày tỏ trong tâm linh ông như thế nào? Linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Con nai cái cần có sữa cho con nó bú. Nhưng nếu nó khát nước, không có nước thì sao? Chắc nó không còn sữa để cho con nó bú. Nó phải uống nước cho đã khát. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không thể nào cung cấp được sữa thuộc linh cho người khác nếu mình ở trong tình trạng khô heo. Xin Chúa cho chúng ta được sung mãn tâm linh, được đầy dạy Thánh Linh, vì Chúa hứa ban cho chúng ta một cách rộng rãi. Nhưng để khao khát Chúa thật, để nhận được Thánh Linh dễ đầy, chúng ta cũng phải xét lại đời sống thuộc linh của mình như thế nào. Hay là phải ăn năn lìa bỏ tội lỗi. Trong Sứ Đồ đoạn 2 câu 38 là Chúa dạy rằng, hối cải, anh ấy phải nhân danh Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho của Thánh Linh. Người mẹ đi chợ về, các con cái mừng quá chạy quanh, à, mẹ mẹ về vui quá, mẹ có mua bánh quà gì cho bọn con không? Có. Rồi mấy đứa bé chìa tay nhau, người mẹ lấy bánh cho, Có những đứa tay thì sạch sẽ cho, mà có đứa tay dơ quá đương chơi đất, mẹ không cho. Đi rửa tay đi, rửa tay thật sạch mẹ mới cho. Đứa nói phủi phủi phủi. Không, không cho. Cho đến chừng rửa tay thật sạch. Cũng vậy, Đức Thánh Linh Chúa không hạn chế cho chúng ta. Nhưng nếu đời sống của chúng ta còn dơ bẩn bởi tội lỗi, chưa được rửa sạch bởi huyết báo của Chúa, thì Đức Thánh Linh không thể nào đến trên một đời sống còn uế tội lỗi, đến một đời sống chưa dứt khoát ăn năn. Sự ký thứ nhì đoạn 7 câu 14 chép rằng: nhược bằng danh sự ta, để dám gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta muốn nhận lãnh được Thánh Linh, chúng ta không những có sự khao khát hết lòng ăn năn xây bỏ tội lỗi, quay về cùng Chúa, và một điều quan trọng nữa là tin và nhận lãnh. Sứ đồ đoạn 2 câu 39 Chúa nói gì? Vì lời hứa thuộc về các ngươi, còn cả các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Cảm ơn Chúa, Chúa không hứa dành cho người có quyền, Chúa không hứa dành cho người có địa vị, người có sự khôn ngoan, người giàu có, nhưng Ngài hứa ban cho mọi kẻ tin Ngài, mọi kẻ khao khát Ngài, mọi kẻ biết lỗi lầm của mình, biết ăn năn. Như vậy, chúng ta chỉ cần một điều quan trọng là tin và nhận. Nếu chúng ta tin nhưng mà không nhận, vô ích. Nếu có ai đó được khám bệnh và bảo rằng uống thuốc này sẽ được lành, nhưng đem thuốc về bỏ vào túi không uống thì sao? Thuốc đó vẫn không có hiệu quả đối với người. Chúng ta hãy cầu nguyện để tiếp nhận Thánh Linh vào đời sống chúng ta, để rồi không phải chúng ta chỉ nhận được lời hứa, mà chúng ta tin và nhận được Đức Thánh Linh đầy dẫy trên mỗi đời sống của chúng ta. Các ông bà anh chị em có cảm thấy khao khát Đức Thánh Linh không? Nhiều khi chúng ta muốn một đời sống phước hạnh, mạnh mẽ, đắc thắng tội lỗi, một đời sống sống đẹp lòng Chúa, có những bông trái của Thánh Linh. Chúng ta mong ước mình sống luôn ở trong sự vui mừng, yêu thương, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Mà tại sao chúng ta không thực hiện được những điều đó? Vì không có Thánh Linh, không được đầy dẫy Thánh Linh, làm sao chúng ta có bông trái? Nếu một cây mà bị khô héo thì thế nào? Cây đó không thể lớn lên, cũng không thể ra hoa, không thể sinh trái được. Nếu một cây trồng bên dòng suối thì sinh hoa trái dễ dàng. Thánh Linh sẵn sàng cung cấp cho chúng ta đầy đủ sức sống, quyền năng của Ngài. Nhưng khi chúng ta thiếu, yếu đuối, bệnh tật, vì cớ chúng ta đã xa cách Chúa, thiếu Ngài. Xin Chúa